Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 6 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Augustino Maria Cohen về việc cầu cho hiền mẫu quá cố. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về thân phận nô lệ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định kỷ luật, theo đó các giám mục giáo phận, các giám mục phó và phụ tá được yêu cầu đệ đơn từ chức khi tròn 75 tuổi. Việc từ chức này chỉ có hiệu lực từ lúc được thẩm quyền hợp pháp của giáo hội chấp nhận. Với sự chấp nhận việc từ chức này, các vị ấy cũng chấm dứt bất kỳ chức vụ nào khác trên bình diện quốc gia được giao phó trong một thời hạn về chức vụ mục vụ ấy. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao những giám mục vì lòng yêu mến và ước muốn có một sự phục vụ tốt đẹp hơn khi thấy mình yếu bệnh hoặc vì lý do hệ trọng nào khác mà đệ đơn từ chức trước khi tròn 75 tuổi. Trong những trường hợp ấy, các tín hữu được kêu gọi tỏ lòng liên đới và cảm thông đối với vị đã từng là mục tử của họ. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, nhà chức trách có thẩm quyền có thể thấy cần yêu cầu một giám mục từ chức sau khi đã cho biết lý do và lắng nghe các lý do của vị ấy trong cuộc đối thoại huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng các hồng y thủ lãnh các cơ quan tòa thánh và các hồng y khác thi hành chức vụ do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm thì cũng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để Ngài định liệu. Các vị thủ lãnh khác của các cơ quan trung ương tòa thánh mà không phải là hồng y thì chấm dứt nhiệm vụ khi tròn 75 tuổi. Các vị thành viên các cơ quan ấy thì chấm dứt khi được 80 tuổi. Quy định trên đây được Đức Thánh Cha ban hành, đón nhận đề nghị của Hội đồng các Hồng Y trợ giúp Ngài trong việc chuẩn bị cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội. Trong buổi tiếp kiến hôm 3 tháng 11 vừa qua, Ngài truyền công bố và quy định luật này có hiệu lực từ ngày hôm qua 5 tháng 11 sau khi được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tòa án hôn phối tiến hành mau lẹ hơn, đồng thời loại trừ mọi cám dỗ tài chánh trong việc cứu xét các án hôn phối. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 5 tháng 11 dành cho các tham dự viên khóa học do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức về hôn phối kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tòa án hôn phối của giáo hội hãy tiến hành theo hai tiêu chuẩn, công lý và bác ái. Ngài nhắc đến sự kiện bao nhiêu tín hữu phải chờ đợi lâu dài phán quyết của tòa án về hôn nhân của họ, có thành sự hay bất thành. Đức Thánh Cha nói, có một số thủ tục quá dài hoặc quá nặng nề không có lợi và dân chúng bỏ không xin tòa án cứu xét nữa. Ví dụ tòa án liên giáo phận cấp 1 ở Buenos Aires bên Argentina phải xử các vụ hôn phối của 15 giáo phận, và giáo phận xa nhất cách đó 240 cây số. Làm sao người dân thường có thể bỏ công ăn việc làm đến tòa án? Vì thế họ tự nhủ, Chúa hiểu tôi cứ tiếp tục sống thế này, với gánh nặng này trong tâm hồn. Giáo hội là mẹ phải thi hành công lý, để các tín hữu ấy có thể sống, mà không phải chịu nghi ngờ, chịu tình trạng đen tối trong tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác những người làm việc ở tòa án hôn phối, quan tâm mưu lợi cho mình. Ngài cho biết có lần đã phải sa thải một nhân viên tòa án, vì người này đã nói với một người xin tòa cứu xét, với 10.000 đô la, tôi sẽ tiến hành cho ông hai vụ án dân sự và giáo hội. Khi người ta liên kết lợi lộc thiêng liêng với lợi lộc kinh tế, thì đó không phải là điều thuộc về Thiên Chúa. Mẹ giáo hội rất quảng đại để có thể thi hành công lý miễn phí, giống như chúng ta được Chúa Giêsu Kitô làm cho công chính miễn phí. Trong ý hướng trên đây, Trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban nghiên cứu do Đức ông Vito Pinto, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota, làm chủ tịch, để làm sao cho thủ tục cứu xét các án hôn phối được mau lẹ hơn.
Lộ Đức, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng đại hội của Hội đồng Giám mục Pháp và khích lệ các vị trên con đường tìm ra những con đường mới để lời Chúa có thể được cống hiến cho tất cả mọi người. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến các giám mục Pháp nhân dịp các vị khai mạc đại hội ở Lộ Đức từ chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua. Sứ điệp nhận xét rằng, đại hội này của các giám mục Pháp diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt vì liền sau đó có đại hội của các chủng sinh Pháp và đại hội của các tu sĩ nam nữ Pháp. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cầu chúc những biến cố này đi trước việc khai mạc năm về đời sống thánh hiến sẽ là một nguồn an ủi và hy vọng cho các vị chủ chăn của giáo hội cũng như cho toàn thể dân Chúa. Đề cập đến những vấn đề được các giám mục bàn đến trong khóa họp này, trong mối quan tâm xây dựng một giáo hội với những cánh cửa mở rộng, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Pháp trên hành trình khó khăn nhưng cũng rất phấn khởi, vì đây là vấn đề thông truyền cho tha nhân tình thương mà chúng ta đã nhận lãnh. Ngài mời gọi các giám mục đặc biệt tiếp tục những cố gắng quảng đại từ trước đến nay để biểu lộ tình hiệp thông huynh đệ của các vị cũng như của các giáo phận thuộc quyền với các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang bị thử thách nặng nề, cũng như với các dân tộc đang chịu đau khổ ở các miền khác nhau trên thế giới.
Khóa họp của Hội đồng Giám mục Pháp tiến hành từ ngày 4 đến 9 tháng 11 này với sự tham dự của 130 giám mục. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Georges Ponchier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhắc đến âm hưởng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình mới tiến hành ở Roma. Ngài bày tỏ vui mừng vì những diễn tiến tích cực của gia đình, nhưng đồng thời cũng tố giác sự kiện trong những thập niên gần đây, đời sống gia đình trở nên mong manh hơn, sự phát triển một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa ít quan tâm đến những ảnh hưởng do những chọn lựa của cá nhân trên người khác, sự chiều theo hỗn độn đối với sức mạnh của tình cảm và việc tìm kiếm lạc thú, sự thiếu trưởng thành tình cảm có thể dẫn tới những thái độ ích kỷ vô trách nhiệm, những lối cư xử bạo lực, sử dụng những tiến bộ kỹ thuật một cách thiển cận. Tất cả những điều đó góp phần làm cho cuộc sống của quá nhiều gia đình trở nên mong manh. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhắc đến những biến cố quốc tế gây âu lo như cuộc xung đột tại Ukraine, Palestine, Syria, Iraq cũng như bên Liban.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố rằng giáo hội không xét đoán con người đồng tính luyến ái, nhưng lên án hành vi đồng tính luyến ái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Nash de Sienik ở Ba Lan, Đức Hồng Y Müller đã trả lời câu hỏi về những tranh luận tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 vừa qua về vấn đề cởi mở đón nhận người đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y nói, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng những người đồng tính luyến ái được kêu gọi sống khiết tịnh. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói Ngài không tìm cách tạo ra một đạo lý mới cho giáo hội, nhưng Ngài tìm cách chứng tỏ rằng những người sai lầm và có xu hướng đồng tính luyến ái không bị giáo hội xét đoán. Không ai tìm cách loại trừ những người ấy, họ vẫn hoàn toàn là con người, nhưng cần phải nói rõ ràng giáo hội phán đoán tiêu cực về những hành vi đồng tính luyến ái. Một phần tích cực trong hành vi đồng tính luyến ái không thể chấp nhận được. Giáo hội không bao giờ rút lại lời khẳng định này. Những hành vi ấy trái ngược với luật tự nhiên và là tội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller tái khẳng định rằng việc cho những người ly dị tái hôn dân sự là điều tuyệt đối bị cấm vì trái ngược với tin mừng. Và Đức Hồng Y nói thêm rằng trước, trong khi và sau Thượng Hội đồng Giám mục, giáo hội vẫn không thể thay đổi giáo huấn của Chúa Kitô về hôn phối.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nơi nơi sự hiện diện và trong thừa tác của các giám mục, linh mục và các phó tế, chúng ta có thể nhận ra gương mặt thật của giáo hội. Đó là mẹ giáo hội phẩm trật, sinh chúng ta ra trong cuộc sống đức tin, thêm sức, dưỡng nuôi đồng hành với chúng ta đến với Chúa Cha để được ơn tha thứ tội lỗi, khẩn nài phước lành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc sống, bảo bọc chúng ta với hơi ấm của mình, nhất là trong những lúc tế nhị của thử thách, khổ đau và cái chết. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã trình bày đề tài giáo lý về các chức thừa tác mà chính Chúa Kitô đã dấy lên trong giáo hội để xây dựng các cộng đoàn Kitô thân mình mầu nhiệm Ngài. Bình luận đoạn thư Thánh Phaolô gửi Tito mà mọi người vừa nghe đọc trước đó, Đức Thánh Cha nói, mọi người đều đã nghe đấy, các giám mục chúng tôi phải có biết bao nhiêu là nhân đức. Thật không dễ, không dễ vì chúng tôi là những người tội lỗi. Nhưng chúng tôi tín thác nơi lời cầu nguyện của anh chị em để ít nhất chúng tôi tới được gần điều tông đồ Phaolô khuyên nhủ tất cả các giám mục. Anh chị em có đồng ý không? Anh chị em sẽ cầu nguyện cho chúng tôi chứ? Trong các bài giáo lý trước, chúng ta đã nhấn mạnh Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn đầy trên giáo hội các ơn của người. Giờ đây, trong quyền năng và ơn thánh của thần khí Ngài, Chúa Kitô dấy lên trong giáo hội các thừa tác để xây dựng các cộng đoàn Kitô như thân mình người. Trong các thừa tác đó, nổi bật là thừa tác giám mục. Nơi vị giám mục được trợ giúp bởi các linh mục và các phó tế, chính Chúa Kitô hiện diện và tiếp tục lo lắng cho giáo hội và bảo đảm cho giáo hội sự che chở và hướng dẫn của người. Đức Thánh Cha nói:
Nella presenza nel ministero dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi possiamo riconoscere il vero volto della Chiesa, è la Santa Madre Chiesa gerarchica.
Nơi sự hiện diện và trong thừa tác của các giám mục, linh mục và các phó tế, chúng ta có thể nhận ra gương mặt thật của giáo hội, đó là mẹ giáo hội phẩm trật. Thật thế, qua các anh em này được Chúa tuyển chọn và thánh hiến với bí tích chuyển chức, giáo hội thi hành chức làm mẹ của mình. Giáo hội sinh chúng ta ra như Kitô hữu trong bí tích thánh tẩy, bằng cách làm cho chúng ta tái sinh trong Chúa Kitô. Canh thức trên sự lớn lên của chúng ta trong đức tin, tháp tùng chúng ta đến với vòng tay của Thiên Chúa Cha để được ơn tha thứ, chuẩn bị cho chúng ta bàn tiệc thánh thể, nơi giáo hội dưỡng nuôi chúng ta với lời Chúa và mình và máu Chúa Giêsu, khẩn nài trên chúng ta phước lành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nâng đỡ chúng ta trong suốt lộ trình cuộc sống và bảo bọc chúng ta với sự hiền dịu và hơi ấm của mình. Nhất là trong những lúc tế nhị của thử thách, khổ đau và cái chết. Tiếp tục bài huấn dụ về chức thừa tác giám mục, Đức Thánh Cha nói, chức làm mẹ đó của giáo hội được diễn tả ra cách đặc biệt trong con người của vị giám mục và chức thừa tác của người. Thật vậy, như Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ và đã sai các vị ra đi loan báo tin mừng và chăn dắt đoàn chiên, cũng thế, các giám mục là các người kế vị các tông đồ được đặt làm đầu các cộng đoàn Kitô, như là những người bảo đảm cho đức tin và như dấu chỉ sống động sự hiện diện của Chúa giữa họ. Như vậy, chúng ta hiểu rằng đây không phải là một địa vị uy tín, một chức tước vinh dự. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau.
Vescovato è un servizio, non una onorificenza per vantarsi. Essere vescovi vuol dire tenere sempre davanti agli occhi l'esempio di Gesù che, come buon pastore, è venuto. No.
Chức giám mục không phải là một tước hiệu vinh dự, nhưng là sự phục vụ. Và Chúa Giêsu đã muốn như thế. Không thể có chỗ cho tâm thức trần tục trong giáo hội. Tâm thức trần tục nói, mà ông này đã tiến thân trong giáo hội, đã trở thành giám mục. Không, không, trong giáo hội không thể có chỗ cho tâm thức này. Chức giám mục là một phục vụ, chứ không phải là một tước vinh dự để khoe khoang. Là giám mục có nghĩa là luôn luôn có trước mắt gương sống của Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành không đến để được hầu hạ nhưng để hầu hạ và để hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Các giám mục thánh, có biết bao giám mục thánh trong lịch sử giáo hội, cho chúng ta thấy rằng người ta không tìm kiếm, không xin, không mua chức thừa tác này, nhưng tiếp nhận trong vâng phục, không phải để nâng mình lên, nhưng để hạ mình xuống, như Chúa Giêsu đã hạ mình, vâng lời cho tới chết và chết trên thập giá. Thật là buồn khi thấy một người tìm chức vụ này và làm biết bao nhiêu điều để tới được chức vụ đó, và khi tới rồi thì lại không phục vụ, nhưng vênh vang và chỉ sống cho sự phù vân của mình.
Đức Thánh Cha nói tiếp, còn có một yếu tố thứ ba quý báu nữa đáng được minh nhiên. Khi Chúa Giêsu đã chọn và kêu gọi các tông đồ, Người đã không nghĩ phân tách họ với nhau, mỗi người tùy ý mình, nhưng cùng nhau để họ ở với Người hiệp nhất như một gia đình duy nhất. Cả các giám mục cũng làm thành một đoàn duy nhất được quy tụ chung quanh giáo hoàng, là người gìn giữ và bảo đảm cho sự hiệp thông sâu xa này mà Chúa Giêsu và chính các tông đồ đã lưu tâm biết bao nhiêu. Như vậy, thật là đẹp biết bao nhiêu khi các giám mục cùng với giáo hoàng diễn tả tính cách đoàn thể ấy và tìm cách ngày càng là những người phục vụ tín hữu, phục vụ giáo hội hơn. Chúng ta đã chứng kiến mới đây trong Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới tất cả mọi giám mục sống rải rác trên thế giới, dù sống tại các nơi, các nền văn hóa, sự nhạy cảm và các truyền thống khác nhau và xa cách nhau. Hôm trước có một giám mục nói với tôi rằng để đến Roma từ nơi ngài ở cần phải bay 30 giờ đồng hồ, xa biết bao. Nhưng các vị cảm thấy là phần của nhau và trở thành kiểu diễn tả mối dây thân tình giữa các cộng đoàn với nhau trong Chúa Kitô. Và trong lời cầu nguyện chung của giáo hội, tất cả mọi giám mục đặt mình để lắng nghe Chúa Cha và Chúa Con và Thần Khí, như thế có thể chú ý tới con người và các dấu chỉ thời đại một cách sâu xa. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, tất cả điều này làm cho chúng ta hiểu tại sao các cộng đoàn Kitô lại nhận ra nơi vị giám mục một ơn lớn lao và chúng được mời gọi dưỡng nuôi một sự hiệp thông chân thành và sâu xa với giám mục, bắt đầu từ các linh mục và các phó tế. Không có một giáo hội lành mạnh nếu các tín hữu, các phó tế và các linh mục không hiệp nhất với giám mục. Giáo hội không hiệp nhất với giám mục này là một giáo hội bệnh hoạn. Chúa Giêsu đã muốn sự hiệp nhất này của tất cả mọi tín hữu với giám mục, với cả các linh mục và các phó tế nữa. Và điều này trong ý thức rằng chính nơi giám mục mà mối dây nối kết của từng giáo đoàn với các tông đồ và với tất cả mọi cộng đoàn khác, hiệp nhất với các giám mục và giáo hoàng trong giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu là mẹ thánh giáo hội phẩm trật của chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như các tín hữu đến từ Nhật Bản, Argentina, Mexico, Panama, Puerto Rico, Venezuela, Chile và Brazil. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các giám mục là những người bảo đảm cho đức tin chân thật và là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa họ, cũng như cầu nguyện cho Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nhất là các anh chị em đến từ Liban và Syria, Đức Thánh Cha khuyến khích họ yêu mến các giám mục, linh mục và phó tế và cầu nguyện cho các vị để các vị luôn là dấu chỉ hữu hình của Chúa Kitô giữa dân người, một dụng cụ của hiệp thông và hiệp nhất cũng như phương tiện của phước lành và ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt đoàn hành hương Torino do Đức Tổng Giám mục Cesare Nocilia và ông thị trưởng hướng dẫn. Ngài báo cho mọi người biết nếu Chúa muốn, ngày 21 tháng 6 năm tới, Ngài sẽ hành hương Torino để tôn kính tấm khăn liệm và Thánh Gioan Bosco nhân kỷ niệm 200 năm Thánh nhân sinh ra. Sau cùng ngỏ lời với giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Carlo Borromeo mà giáo hội kính nhớ hôm mùng 4 tháng 11. Ngài cầu mong sức mạnh tinh thần của Thánh nhân khích lệ các bạn trẻ sống đức tin nghiêm chỉnh. Sự tin tưởng của Thánh nhân nơi Chúa cứu thế nâng đỡ người đau yếu trong những lúc khó khăn nhất, và lòng tận tụy tông đồ của người nhắc cho các cặp vợ chồng mới cưới tầm quan trọng của việc giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deo, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ của cha Agustino Maria Cohen về việc cầu cho hiền mẫu quá cố.
Vào hậu bán thế kỷ 19, có một sinh viên Do Thái người Đức tên Hermann Cohen. Chàng chào đời tại thành phố Köln và là học trò của nhạc sư nổi tiếng Franz Liszt. Năm ấy, chàng Hermann Cohen đến thủ đô Paris của nước Pháp để trau dồi thêm nhạc lý. Tuổi trẻ nơi kinh thành hoa lệ khiến Hermann lăn xả vào các cuộc vui chơi trác táng. Nhưng Hermann chỉ là sinh viên nghèo. Để có thêm tiền phung phí, Hermann xin làm người đánh đàn phong cầm cho nhà thờ thánh nữ Valeria suốt trong tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Những ngày đầu thật là buồn chán, Hermann hoàn toàn dửng dưng với mọi việc xảy ra trong nhà thờ. Chàng chỉ dạo đàn với lương tâm nghề nghiệp của một người làm công được trả lương. Thế rồi chẳng đặng đừng. Chàng trẻ tuổi Do Thái bị bắt buộc phải nghe các bài giảng thuyết về Đức Mẹ Maria. Đều đặn chiều nào cũng có một bài nói về Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Nào ngờ, việc bị bắt buộc nghe ấy dần dần trở thành ân lành nhẹ nhẹ, len vào cõi thâm sâu của Hermann Cohen. Tâm trí chàng lay động và con tim chàng bồi hồi. Ngày qua ngày như thế cho đến 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng hoa dâng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, chàng sinh viên nhạc sĩ Do Thái Hermann Cohen quyết định học hỏi đạo lý Kitô giáo. Chàng xin lãnh bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo. Nhưng cuộc đổi đời không dừng tại đó, năm 1864, Hermann Cohen còn nhận thêm một hồng ân khác. Ân trở thành tu sĩ Cát Minh tại Kappenherk ở Westphalia với tên mới là Linh mục Agustino Maria Thánh Thể. Như tên gọi, Linh mục Agustino Maria rất tôn sùng Thánh Thể, cha dành nhiều giờ cho việc thờ kính Đức Chúa Giêsu ẩn mình trong bí tích Thánh Thể, và trong những giờ quỳ chầu trước Thánh Thể như thế, cha Agustino Maria luôn luôn nghĩ đến hiền mẫu dấu yêu với trọn tâm tình thảo hiếu của một người con ngoan. Hiền mẫu vẫn còn là tín hữu Do Thái giáo. Cha tha thiết khẩn cầu Đức Chúa Giêsu ban cho hiền mẫu ơn trở lại Kitô giáo. Thế nhưng, lời van xin của cha như không thấu tới trời cao, bởi vì hiền mẫu cha qua đời trước khi gia nhập giáo hội công giáo. Ai có thể đo lường nỗi đau đớn khôn tả của linh mục Agustino Maria? Với con tim tan nát, cha đến quỳ trước Thánh Thể và trút hết nỗi niềm đắng cay. Cha thân thưa: "Ôi lạy Đức Chúa Giêsu dấu ái, con mắc nợ Chúa rất nhiều, quả đúng như vậy, nhưng xin Chúa hãy nhìn xem, con đâu có từ chối Chúa điều gì. tuổi trẻ cùng với niềm hy vọng thế trần, cuộc sống thoải mái, hạnh phúc gia đình, sự nghỉ ngơi an nhàn hợp pháp. Tất cả những thứ đó con từ bỏ hết, ngay lúc Chúa gọi con. Cho dù cả đến máu huyết, nếu cần con cũng xin dâng luôn cho Chúa. Còn Chúa, đấng từ bi vĩnh cửu, Chúa từng hứa trả công bội hậu cho những ai từ bỏ tất cả để bước theo vết chân Chúa, thì giờ đây Chúa lại từ chối điều con khấn xin cho thân mẫu con. Ôi Chúa ơi, con gục ngã trước nỗi niềm thống khổ xé nát ruột gan và miệng con thốt lên lời than van ai oán. Tiếng khóc nấc nghẹn như muốn làm vỡ tung lồng ngực. Bỗng nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai linh mục Augustino Maria rằng: Hỡi người kém đức tin, mẹ con đã được cứu rỗi. Hãy nhớ cho kỹ rằng, lời cầu nguyện có một quyền lực rất lớn bên cạnh Thầy. Thầy đã tiếp nhận mọi lời con khẩn nài cho mẹ con, và tình yêu quan phòng của Thầy đã lo liệu mọi sự cho mẹ con trong giờ mẹ con hấp hối. Ngay lúc mẹ con tắt thở, Thầy xuất hiện trước mẹ con. Vừa trông thấy Thầy, mẹ con liền kêu lên: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Vậy thì hãy can đảm lên, mẹ con đã tránh khỏi chốn trầm luân đời đời, và những lời nguyện xin tha thiết của con sẽ sớm giải thoát mẹ con khỏi nơi ngục tù là lửa luyện hình. Một thời gian ngắn trôi qua, linh mục Augustino Maria Thánh Thể được trông thấy cảnh hiền mẫu hân hoan bước vào thiên đàng. Kể sao cho xiết nỗi niềm hạnh phúc và lòng tri ân chân thành dâng lên Thiên Chúa nhân từ của cha Augustino Maria. Câu chuyện trên đây nhắc nhở từng tín hữu công giáo trong tháng 11, hãy sốt sắng làm mọi việc lành phúc đức, gồm kinh nguyện, bố thí và xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bắt đầu là linh hồn của ông bà cha mẹ và anh chị em trong gia đình của mỗi người. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ kệ trong. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay, cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về thân phận nô lệ.
Các bạn thân mến, sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, ông bà Nguyên Tổ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bắt đầu một cuộc sống trần ai. Từ vị thế là chủ nhân ông của muôn loài muôn vật, được Thiên Chúa giao quyền cai quản mọi sự. Con người đã mất trắng tất cả chỉ vì tham vọng muốn được bằng Thiên Chúa. Chẳng thấy được bằng Thiên Chúa, chỉ thấy con người ngày càng đánh mất vị thế của chính mình, đến độ phải quỵ lụy cả những tạo vật khác. Tuy nhiên, Thiên Chúa quyết tâm gầy dựng một dân mới, một dân riêng do chính Ngài tuyển chọn. Giống dòng của Adam và Eva chỉ sản sinh ra những người kém tin và bội phản, cao ngạo và chống đối Thiên Chúa, nay được thay bằng dòng dõi những người tín thác vào Thiên Chúa, mà tổ phụ là chính Abraham. Chính vì sự ngoan ngụy và trung tín của Abraham, Thiên Chúa đã quyết định thiết lập một giao ước, hứa rằng dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Tuy nhiên, đến đời cháu chắt của Abraham, con cháu ông đã phải di cư đến Ai Cập vì nạn đói. nhờ người con trai của ông Gia-cóp là Giu-se, người đã có công lớn với triều đình và đất nước Ai Cập khi giúp họ dự đoán được nạn đói để dự trữ sẵn lương thực trước đó. Những tưởng với thế lực cùng công trạng của Giu-se, con cháu của ông sẽ mãi mãi sống trong cảnh phú quý giàu sang nơi đất khách Ai Cập. Nào ngờ có ngày thời thế thay đổi, nhà cầm quyền của Ai Cập bắt đầu phụ nghĩa vong ân khi chứng kiến cảnh con cái Israel ngày một sinh sôi nảy nở. Người Ai Cập bắt đầu đàn áp dân Do Thái. Từ vị thế của khách ngoại kiều, họ đã trở nên những người nô lệ cho Ai Cập. Dân Israel phải làm những việc cực nhọc và nặng nề để phục vụ cho Ai Cập vĩ đại. Những hài nhi nam của dân Do Thái cũng chẳng có cơ may được sống sót vì Ai Cập không muốn cho họ có cơ hội được ngóc đầu lên. Dân Do Thái đã lâm cảnh lầm than và mãi bị đọa đày như những người nô lệ. Họ không còn là một dân tự do, nhưng chỉ là những kẻ làm công để hầu hạ người khác. Chính khi ấy, nỗi niềm hoài hương và khát vọng tự do trào dâng trong lòng con cái dân Do Thái. Các bạn thân mến, nạn nô lệ đã bị xóa bỏ trong nền văn minh của chúng ta. Tuy nhiên, có những bạn vẫn đang sống và hành xử như thể mình đang là nô lệ. Nô lệ cho đồng tiền, vì để có chút tiền, có khi các bạn đã phớt lờ cả luân thường đạo lý. Có khi các bạn sẵn sàng luồn cúi, nịnh hót hay bất chấp thủ đoạn để mong được thăng tiến mau hơn. Làm thế, các bạn có ý thức mình đang nô lệ cho thứ danh vọng hão huyền. Ngoài ra, con đường học vấn thì lại bị đè nặng vì thành tích áp lực và thi cử. Thay vì phải làm chủ kiến thức để sống cho tốt đạo và đẹp đời, các bạn lại đặt nặng chuyện bằng cấp, trong khi kiến thức thì rỗng không. Những phương tiện truyền thông đại chúng như phim ảnh, ca nhạc, internet đã chú ý dựng tượng đài cho những thần tượng các loài. Các bạn có mù quáng để khiến mình phải nô lệ cho những thần tượng rỡm đời này không? Vẫn còn đó những thói quen và những khuynh hướng hay đam mê xấu, tựa hồ có sức nặng ngàn cân, vẫn đè nặng trên đôi vai các bạn. Bao nhiêu điều lắng lo bóp nghẹt và chói chặt khiến ta chẳng có những giây phút thảnh thơi mà vui sống. Quan gánh cuộc đời ta mãi miết gánh gồng sức nặng của nỗi lo cơm áo gạo tiền. Sống ngày càng phát triển và văn minh, nhưng tự do của con người ngày một giảm sút. Như dân Do Thái ngày xưa, họ đã trông đến và kêu cầu Thiên Chúa như niềm hy vọng duy nhất và tối thượng. Thế nhưng, có lúc họ cũng đã trách mắng Mô-xê và cả Thiên Chúa, mỗi khi Pha-ra-ôn khước từ đề nghị giải thoát dân và càng đàn áp họ nặng nề hơn. Họ đã thúc thủ và cam chịu vì tuyệt vọng rằng chẳng ai giải thoát họ được, ngay cả đấng hùng mạnh là Thiên Chúa. Niềm tin son sắt, đức cậy trung kiên và lòng mến nồng nàn với Thiên Chúa mà tổ phụ của họ đã từng sở hữu đã không được di truyền lại cho các thế hệ con cháu. Họ đã nhu nhược mà chẳng dám kháng cự lại Ai Cập. Buông xuôi đầu hàng, và cả niềm tin vào Thiên Chúa của giao ước cũng bị lung lay, nên họ mãi bị đọa đày trong thân phận nô lệ. Các bạn thân mến, bao sức nặng và thế lực đè nặng trên cuộc sống của ta, như thể người chủ nô mong muốn mãi thống trị lấy nô lệ của mình. Có lắm khi ta sống như nô lệ mà cứ tưởng rằng mình đang là chủ nô. Cần xin ơn để nhận ra điều gì đang thao túng và nô lệ hóa cuộc đời tôi. Điều quan trọng là phải chiến đấu với những áp lực đó và không được buông xuôi đầu hàng. Càng nhát đảm, những thế lực đè nặng cuộc đời càng lấn tới hơn. Hãy chiến đấu hết sức mình với niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa quyền năng, để rồi chính Ngài sẽ tiến hành những cuộc giải phóng thần kỳ và ngoạn mục cho mỗi người chúng ta.
trong đêm tối, tình yêu con ngây hài mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi cho đời con những đắng cay khổ sâu, nơi Ngài hồn con nấu nỗi buồn từ nắng thấm. Lạy Chúa, cho cuộc đời, vì Ngài là niềm tin phước, là chén rượu hiền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vọng trông lên Chúa, cùng đỉnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định kỷ luật, theo đó, các giám mục giáo phận, các giám mục phó và phụ tá được yêu cầu đệ đơn từ chức khi tròn 75 tuổi. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tòa án hôn phối tiến hành mau lẹ hơn, đồng thời loại trừ mọi cám dỗ tài chánh trong việc cứu xét các án hôn phối. Lộ Đức, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng đại hội của Hội đồng Giám mục Pháp và khích lệ các vị trên con đường tìm ra những lối đi mới để lời Chúa có thể được cống hiến cho tất cả mọi người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Hay quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.